的莫来忘罪，暗杀的漫天暗灰，在两眉多光空山，生泪沉沉，满眼心泪，春归恩有零落泪，有空山怎归泪泪，冷眼眉凝成亲眉，心思难生可快走成，这一边成行归门大道，
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên cái phone là Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng vào cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 8 tháng 2 của năm 2025, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, chú vẫn chúc mừng năm mới đến cô cũng như toàn thể quý khán thính giả thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như đài Sài Gòn Dallas 1160 AM đang theo dõi chương trình này. Cô mới giới thiệu hôm nay là ngày 8 tháng 2, tuần lễ thứ hai, cuối tuần thứ hai của tháng 2 dương lịch, thưa cô. Theo âm lịch thì chúng ta mới đi qua được 10 ngày tính từ mùng 1 Tết Nguyên Đán cho tới hôm nay. Vì vậy đối với những ai đang lo lắng vì mùa xuân qua mau, mất đi mùa xuân ngọt ngào, tôi nói hãy vui và hãy yên tâm. Chúng ta vẫn còn nhiều niềm vui đầy nắng ấm để tận hưởng mùa xuân. Và với những người thân của chương trình Từ Cánh Đồng Mây trong nước, quý vị còn có cả tháng giêng là tháng vui xuân cơ mà. Mùa xuân năm nay sẽ xoa dịu những cơn sốt chính trị trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Cô Nam Phương, một điều nữa cô biết đó là cuộc sống không có sự diễn tập. Mỗi ngày đều là trực tiếp. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ đài này cũng như vậy, không có sự diễn tập. Mỗi chương trình là một sự trực tiếp. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển, thành phố Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn mới của tôi ngày hôm qua với giáo sư Hoàng Việt. Thưa nếu giáo sư Hoàng Việt, ông nghe là tôi ạ.
Dạ vâng, xin chào anh, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ vâng.
Tôi cảm ơn tiến sĩ đã đến đây. Dù hôm nay xa nhưng mà đặc biệt hôm nay cô Nam Phương cho tôi một chén trà ấm nói câu tương phùng. Xin gửi lời chào một lần nữa. Sài Gòn thế nào, thời tiết thế nào, thưa giáo sư Hoàng Việt?
Vâng thưa anh, là Sài Gòn thì đang nóng, Tết là mùa đang nóng mà, không có mưa. Và nói chung là cái nóng này thì nó hơi bị nhiều người không như thích, nhưng nhiều người không thích. Cho nên là có lẽ đây cũng là một cái đặc biệt của Sài Gòn. Anh chắc là cũng nhớ được cái khí hậu của Sài Gòn tham quan năm rồi. Và vẫn bây giờ nó ở mức độ là nóng nhiều hơn rồi. Dạ vâng.
Năm trước cũng vào khoảng thời gian này, Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi đã được hân hạnh đón ông ngay tại phòng VIP này. Và tôi đang ngồi tôi nói chuyện với ông phía bên trước mặt tôi là cô Nam Phương, và phía đằng sau xa hơn một chút một cái bàn khác tôi vẫn nhìn thấy bóng ông ngày hôm qua. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Nói về tôi đi đã, nhưng mà tôi nói về tiến sĩ đi đã, tôi sẽ hỏi nói về tôi. Sài Gòn xuân năm nay có gì vui với giáo sư Hoàng Việt thưa ông?
Dạ, năm nay thì có lẽ là Tết cũng bình thường theo thì em bị một cái căn bệnh, cho nên là nó không được sức khỏe không được tốt lắm. Và trong suốt cái thời kỳ vừa qua thì cũng ăn Tết là trong im lặng thôi. Có lẽ anh thì cái nhìn của anh là nhìn đầu tiên mà em lên tiếng sau khoảng hơn hai tháng là bị bệnh nằm liệt giường. Thì đến bây giờ mới có thể là nói chuyện với quy định đối với anh. Nhưng mà trong cái lúc nói chuyện với anh thì chắc là có lẽ nó chưa được như vào lúc ban đầu rồi anh. Mà nó sẽ nói với cái rất là bình thường hơn. Thì đấy là xin thưa anh, nhưng mà số cái quy định nó là như vậy.
Tôi có một thời gian dài tôi không liên lạc được với ông, và phòng vợ của ông, tôi gặp cả hai vợ chồng ở đây, cũng đi ăn với một số anh em của đài anh Quan Hưng với một số thân hữu ở đây nữa. Tự nhiên tôi mất đường dây liên lạc với ông, nhưng mà cuối cùng thì tôi được biết tin từ một người bạn, một người em rất là thân quý của tôi là bác sĩ tiến sĩ trung tá Đinh Đức Long cho tôi biết Việt nó bị ốm anh ạ. Và từ bác sĩ Long tôi mới có điện thoại được của Phong, người vợ thân quý của anh, của giáo sư. Tôi rất là vui đã nói chuyện được với nhau cách đây một tuần, sức khỏe tương đối đã khá hơn. Nhưng mà tôi nói ông nghe, người ta cứ bảo là ông chờ ông ngoánh một lần mà chưa chết, tức là chưa chết đâu. Tôi ngày xưa tôi còn trẻ, và như tiến sĩ lúc đó còn trẻ hơn, đi quân đội Việt Minh, Việt Cộng nó bắn mấy lần không chết, trời đánh mấy lần cũng không chết. Và bây giờ vẫn chưa chịu chết. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Có những xuân nào đáng nhớ đến trong cuộc đời khi lớn lên sau chiến tranh Việt Nam 1975? Tiến sĩ Hoàng Việt có những mùa xuân nào cần nhắc lại mà tôi cần được nghe thưa tiến sĩ?
Dạ thưa anh, nói về mùa xuân thì ở đang nó có những mùa xuân lắm. Em này cũng 54-55 tuổi rồi. Thế thì nếu nói mùa xuân thì có nhiều mùa xuân của mùa xuân thì mỗi nước mà mỗi nơi thì nó là hơi khác nhau. Nếu mà mùa xuân ở trong Nam lắm thì nó chỉ có đơn giản một cái chuyện nóng nhất. Thay vì chúng ta nếu mà mình bóc thì sẽ thấy được cái không khí của miền Nam, đủ cả cái lạnh, cái gió, rồi cái rét thì nó như thế nào, rồi chúng ta nói chung là cái mùa xuân nó phải đẹp, nó phải trong vắt như là ở miền Bắc. Thế nhưng mà vào trong Nam thì nó lại khác. Thế cho nên là đã có từng cái thời mà em bắt đầu mới từ ngoài Bắc bước vào trong Nam, bước vào Sài Gòn đó, thì cũng rất là ngạc nhiên. Nhưng mà sau đầu tiên mình thấy rằng là Tết ở Sài Gòn nó buồn quá. Thế nhưng mà sau này thì thấy cũng được. Nói chung là ở Sài Gòn thì cái tiền bạc này, những cái quần áo này, những vung này thì thoải mái rất nhiều. Nhưng mà kẹt cái từ miền Bắc lẽ ra là được mặc nhiều, nhưng mà không được mặc nhiều. Mà bây giờ thì chắc có lẽ là các bạn trẻ có bạn được nhiều hơn. Dạ vâng, nếu tôi có thể nói ngắn gọn như vậy là thưa anh.
Tôi mới nói chuyện với một nhà giáo rất là nổi tiếng, rất là thân mến với tôi trước khi tôi lên chương trình này. Người bạn của tôi nói là Sài Gòn đang lạnh lắm, Hà Nội đang lạnh lắm anh ạ. Nhưng mà hôm nay không có mưa.
Hà Nội đang báo là hôm nay là 12 độ C anh ạ.
Có người bạn của tôi có than là lạnh lắm anh ạ. Tôi bảo lạnh thì mở máy sưởi lên. đừng để cảm lạnh. Là một nhà nghiên cứu lịch sử, là một giảng viên nổi tiếng của trường Đại học Luật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những công việc của ông làm đều đưa đến một cái mục đích, đó là nghiên cứu lịch sử Biển Đông. Nếu nói về Biển Đông trước những ngày ông bệnh đi, sau những ngày ông bệnh thì cũng mới được thôi, không sao đâu. Ông vẫn còn những cái điều suy nghĩ, những điều nhìn, con mắt của ông nhìn ra Biển Đông. Biển Đông mới những ngày gần đây này, nói tính từ đầu năm đi, đầu năm 2025 đi, hay trước một quarter, tức là 3 tháng trước, có gì lạ không? Có gì cần nhắc đến nữa không, thưa giáo sư Hoàng Việt?
Dạ, thưa anh, là Biển Đông thì nó vẫn còn, thực ra mà nói á, Biển Đông chưa bao giờ nó yên lắng cả. Từ cái thời mà bắt đầu, thời mà Trung Quốc bắt đầu nhắm tới Biển Đông là Biển Đông nó đã nổi sóng rồi. Từ phải kể tới chúng ta đã biết là cái câu chuyện của nó từ năm 1900, mà sau này đến thời kỳ nối tiếp Trung Quốc đã chiếm, và sau đó thì các nước phương Tây bắt đầu chống lại. Thế thì cái chuyện này nó kéo dài lắm, nó kéo dài từ năm 30 cho đến bây giờ thì nó lại được đẩy lên nhiều mặt, và rất nhiều người dân tộc đều cần lo sợ trước cái tham vọng của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Và trước cái tham vọng của Trung Quốc này thì rõ ràng là nhiều người dân họ cảm thấy lo ngại, nhưng mà Trung Quốc lại trong cái vỏ vẻ đẹp mà là hào nhoáng, tức là cứ hợp tác là mang Trung Quốc đi sẽ có lợi, thế còn cái sự mà tranh chấp về Biển Đông sẽ là cái chuyện phía sau. Thế thì có lẽ là trước mắt là đang tính như thế. Biển Đông rõ ràng là một cái mà Trung Quốc chiếm, nếu họ muốn nơi trở thành được gọi là một siêu cường, mà một siêu cường thì đầu tiên phải là một siêu cường chuyên biệt. Thì trong cái học thức của Trung Quốc, họ nhớ tới một cái nhà nhân vật mà Hà Lan, thì ông cũng đã yêu cầu phải viết những cái cuốn sách về biển, hoặc là phải có việc mà trải qua về biển. Thì Trung Quốc đang rèn hết sức để làm điều đó. Trung Quốc họ đang tổ chức những chuyến đi trên biển, và bây giờ chúng ta thấy là Trung Quốc đang đưa ra mà những cái kế hoạch trên biển. Trung Quốc bây giờ đã xây ra rất nhiều những cái gọi là những cái thương cảng ngoài biển khơi mở xa Trung Quốc. Nếu như cách đây một vài năm thì nó khác, nhưng đến bây giờ thì nó lại khác tiếng. Chúng ta đã thấy là những cái chuyến đi gần đây tại Campuchia là đang xây những cái mà căn cứ trên biển, và đây là những cái căn cứ mà có lẽ là nó sẽ đe dọa rất nhiều. Và cái cách của Trung Quốc làm, họ là làm là như vậy, họ không làm như kiểu của Mỹ. Mỹ là làm một cái căn cứ mạnh, thế thì Trung Quốc làm căn cứ là vừa là dân sự vừa là quân sự, lúc nào cần để sử dụng là dân sự, nhưng mà lúc không cần cũng là trở lại quân sự. Đó là cái cách mà Trung Quốc đang làm, phải không? Anh nói đi ạ.
Tôi ông nói đi, tôi thấy ông ho, tôi để cho ông ho đó. Cảm ơn sức khỏe.
Dạ.
vẫn chưa được khỏe.
Dạ, xin lỗi mà giờ không nói chuyện.
Không sao,
thế
không
thì,
sao.
Thì đó là cái cách mà ông Trung Quốc đang làm. Và ông Tập Cận Bình này, ông cũng đang nối tiếp và thể hiện sức mạnh Trung Quốc. Tức là trước đây thì cho rằng là Trung Quốc cũng phải giữ im tiếng, nhưng mà đến cái thời của ông Tập Cận Bình mà là đến cái thời là phải cất cao tiếng nói, và lúc này Trung Quốc đang trở thành siêu cường rồi. Thế thì nó cũng là một cái vấn đề mà hiện nay thì đang tranh luận giữa Trung Quốc và Mỹ, bên nào sẽ vượt bên nào. Đó là một cái vấn đề chúng ta biết bây giờ là cuộc cạnh tranh giữa hai cái đại cường quốc này đang bắt đầu, ai sẽ là người chiến thắng thì đó là câu chuyện rất lớn. Và vâng, thưa anh, nắm bắt như vậy thôi, thưa anh.
Thứ nhất là tôi phải công nhận, ông phải công nhận với tôi là thực sự người Trung Quốc họ giỏi thật, họ giỏi thật. Cái giỏi hơn cái giỏi trí óc của họ nó là sự ăn cắp, sự bắt chước, sự ăn cắp. Ăn cắp nó nhẹ hơn, nó dễ dàng hơn, ông có tiền lẹ hơn, có kỹ thuật lẹ hơn. Có lẽ không có một quốc gia nào ăn cắp tinh vi cho bằng quốc gia Trung Quốc, thưa ông. Nhưng nói cho cùng đi ngược lại, lúc đó có lẽ ông thưa giáo sư chưa sinh ra. Năm 1968, Kissinger và Nixon đã bắt đầu khởi đầu một chương trình con lộ, mê lộ. Có mê không? Không lộ, không mê đâu. Nhưng đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam, đó một con đường mê lộ đưa đến 1975. Tính từ 68 cho đến ngày hôm nay, năm mươi mấy năm, họ đi vượt một đôi hia bảy dặm đấy. Nhưng tôi thưa với ông là giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ chúng ta có thể so sánh như thế này. Trung Quốc bây giờ nói cho nó chắn đi, cho nó gọn đi là có khoảng chừng 1 tỷ 400 triệu người. Nói cho nó vui nữa, cả dân lậu, dân đủ tứ chiếc giang hồ. Tứ chiếc giang hồ. Hoa Kỳ có khoảng chừng 500 triệu người, cách nhau 1 tỷ người. Nhưng 1 tỷ người đó, đó là 1 tỷ người, 1 tỷ người là làm công nhân. Ngày xưa cách đây năm 1985 tôi đã ở bên Mỹ này rồi. Lúc đó sau chiến tranh thứ hai, Nhật Bản năm 1985 là một cường quốc siêu cường kinh tế tại Á Đông cũng như tại trên thế giới này. Người Nhật Bản đã nói với người Hoa Kỳ lúc đó tôi đọc là các anh đánh tôi bằng 2 quả bom, nhưng mà bây giờ chúng tôi đánh anh bằng kinh tế, chúng tôi siết anh bằng kinh tế. Sai. Chỉ 2 năm sau thôi, Mỹ đưa hết tất cả kinh tế của Mỹ ra khỏi Nhật Bản, đưa sang Đại Hàn và đưa sang Trung Quốc. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Nam Hàn là một người nước đánh thuê cho Mỹ tại Việt Nam. Thưa giáo sư, ông biết điều đó. Kinh tế Nam Hàn so với Việt Nam lúc đó, Singapore, Malaysia so với Việt Nam thua xa lắm, thua xa với Việt Nam lắm. Nhưng ít điều tôi muốn nói, tôi đưa anh lên được thì tôi cũng đưa anh xuống được, tôi đưa anh xuống đàng hoàng. Các anh vẫn là người làm công nghệ cho Hoa Kỳ này. Nếu nước Hoa Kỳ nơi tôi đang ở này, tôi không bỏ tiền ra tôi mua một cái máy điện thoại $1,000 thì Trung Quốc là không có việc làm đâu. Nếu như người dân này không mua quần, mua áo, mua tất cả mọi thứ, ở bên này chúng tôi có một cái khu thương mại rất là lớn. Tiến sĩ sang bên này, tiến sĩ biết mà. Sam với lại Walmart. Coi như 99% đồ hàng ở đấy bán ở trong Walmart cả nước Hoa Kỳ này là từ Made in China. Và hiện tại ấy, Trung Quốc đang phải gối đầu cho Walmart khoảng chừng $2,000 tỷ. Tôi bán được bao nhiêu tôi trả anh bấy nhiêu, anh cứ giữ anh. Tôi nắm $2,000 tỷ trong tay tôi, đồ của anh đã không có đâu, không dễ đâu. Nhưng mà thực sự họ ăn cắp giỏi trên mọi phương tiện. Thưa thì sĩ, người ta nói là tất cả những người lãnh đạo, tôi nói với người lãnh đạo thì đã, tôi với ông là thường rồi, tất cả những người lãnh đạo trên thế giới ngày hôm nay, Donald Trump hoài không, đang hoài đấy, Giáo hoàng Francisco của Hội Giáo hội Công giáo, Tô Lâm, Putin, Tập Cận Bình, tất cả những người này có một thời họ là đều là trẻ con cả, họ đều là trẻ con cả. Tôi với ông cũng đã một thời là trẻ con vậy. Nhưng có rất người, ít người họ nghĩ đến điều này. Có điều gì quan trọng, mình phải biết mình bây giờ mình là trẻ con. Bên nhà thờ chúng tôi nói là nếu bạn không trở nên con trẻ, bạn không được vào nước thiên đàng. Mà hình như những người này họ không nghĩ đến chuyện họ là trẻ con. Cái điều đó nó quan trọng đối với những người lãnh đạo hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Vâng thưa anh, theo tôi nghĩ rằng thì rõ ràng cái vấn đề trẻ con cũng là vấn đề quan trọng. Chúng ta đã suy luận quá nhiều vấn đề. Nhưng mà thực ra anh làm mà nói là anh vẫn nói với anh cái câu, tôi muốn quay lại nói với anh cái câu truyền thoại nói rằng đạo đức là khen người Trung Quốc. Người Trung Quốc thì rất là giỏi. Họ gọi là copy các cái sản phẩm của Mỹ. Họ cũng tìm cách là lấy các sản phẩm của Mỹ mà biến thành sản phẩm của họ. Và chúng ta cũng thấy rằng là Trung Quốc bây giờ là quốc gia mà những cái tầng lớp mà hàng hóa mà giá trị rẻ tiền hoặc là vừa tiền rất là lớn. Và điều này cũng cho thấy là người Trung Quốc họ không phải là một câu chuyện đùa. Anh thì anh cũng cho rằng là những người Trung Quốc hoặc một tỷ người Trung Quốc đang chạy theo nghiên cứu Mỹ, nhưng mà thực ra cũng chưa hẳn đâu. Ở trong cái này, trong thế giới này bây giờ nó khác nhiều lắm. Cái cuộc mà cạnh tranh Mỹ và Trung Quốc là một câu chuyện mà cực kỳ khó nói. Chúng ta thấy đấy, ngay cả cái câu chuyện ông Trump lên ngôi chẳng hạn, ông Trump nói rằng là sẽ trước đó sẽ tăng giá là 20% toàn bộ mức thuế. Thế nhưng mà ông chỉ tăng giá không 10% và cũng đang tìm cách để mà leo lại. Và đến chúng ta thấy rằng là đối với một người mà biết nhiều cái chuyện mà lâu vòng nhưng đen cam thì có thể là Mỹ sẽ tìm cách nói cho cùng Mỹ cũng có lợi, nhưng mà cái lợi theo cái mức nào cũng là một vấn đề đang phải xem xét, và đây là một câu chuyện khó nói lắm, và chúng ta thì tiếp tục phải xem xét thôi. Và chắc chắn là trong cái thời điểm này Donald Trump thì có nhiều cái vấn đề khó khăn, nhưng ông ấy cũng chỉ được kéo dài được 4 năm thôi. Thế thì chúng ta cũng phải xem xét trong 4 năm ông sẽ làm như thế nào. Vấn đề đấy là vấn đề chúng ta phải theo dõi được mình. Nói cuối cùng, ông Donald Trump đã chiến thắng và sau khoảng trong cái cuộc bầu cử, chứ không phải là cái gì mà được ra được. Đó là cái vào cái chuyện đó về cái biến của Trung Quốc như vậy ra.
Tôi chưa nhắc đến, nhưng mà ông mở câu chuyện cho tôi nói chuyện về về Hoa Kỳ. Thực sự đó là một điều rất đặc biệt trên lịch sử, trong lịch sử của Hoa Kỳ. Từ ngày lập quốc tới bây giờ, có một vị tổng thống được bầu lại 2 lần nghỉ một nhiệm kỳ. Thế nên nó bóp cổ, nó bắt phải nghỉ một nhiệm kỳ rồi lại quay lại với chính trường. Ông không được khỏe lắm, nhưng tôi nghĩ ông vẫn ngồi trên bàn tính của ông được, máy tính của ông được. Chỉ có cho vòng từ ngày 20 tháng Giêng tới ngày hôm nay, 20 đến 31 là 10 ngày, hôm nay mấy ngày nữa, khoảng chừng hơn một nửa tháng. Donald Trump làm rất là nhiều điều kỳ diệu mà đang làm điên cuồng cả thế giới. Điều tôi muốn nói trước khi nói về Donald Trump, tôi nói với ông là từ ngày Donald Trump đến tới giờ, tất cả các nước khác hầu như im cả. Trung Quốc, Tập Cận Bình nó ngậm miệng lại, nó không nói gì cả. Có thể nó ngậm miệng ăn tiền trắng. Các nước Âu Châu quậy về kinh tế, về người di dân này kia cũng im cả. Anh Tổng thống Nga Putin cũng im cả. Anh Tổng thống nước đang đánh nhau Ukraine cũng im cả. Và cái anh im hơn nữa cũng phải ngậm miệng ăn tiền, đó là anh Việt Nam mình. Theo ông nghĩ cái ảnh hưởng, ông nói 4 năm là đúng đấy, chúng tôi có nghe cái đó như vậy đấy. Tổng thống nào có giỏi lắm, chúng tôi cũng chỉ có thể sử dụng, hãy dùng được 8 năm thôi. Có dở năm như nhiệm kỳ trước của ông Tổng thống Biden cũng chỉ có 4 năm, đi về vườn đi già rồi. Ông nghĩ thế nào về ảnh hưởng của Donald Trump trong những 4 năm dài đấy, không phải đùa đâu, chóng nhưng mà dài đấy, làm được nhiều lắm đấy. Nhận xét của ông về tương lai, về chính trị trên thế giới qua con mắt của ông với sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump, thưa tiến sĩ Hoàng Việt.
Dạ vâng, thưa anh Làm. Thưa anh Làm, nó đến cái chủ đại của Donald Trump thì rõ ràng là Donald Trump có một ảnh hưởng khá lớn trong cái chính trị của Trung Mỹ. Mặc dù là có rất nhiều vấn đề, chúng ta đã thấy nhiều những cái cuộc mà trong lúc mà chúng ta còn nhớ là cuộc bầu cử mới diễn ra cái này không lâu mà thì chính ông Donald Trump chiến thắng, mặc dù tôi thấy dường như là đảng mà nhiều cái đảng của nó xin lỗi anh là nói vẫn không có chuẩn lắm, tức là có cái đảng lớn của Mỹ là chạy theo một cái gọi là những cái số tiền khổng lồ để mua cho cuộc mà tranh cử đó. Thế thì đảng Dân Chủ đã nắm được cái số tiền lớn và chi nhớ rất lớn, hơn 2 tỷ đô la Mỹ, nhưng mà lại thua một cái người không hơn 1 tỷ đô la Mỹ thôi, đó chính là Donald Trump. Và nếu như chúng ta sẽ xem trong cái báo chí, tất cả những báo chí mà của Mỹ thì hầu hết là mà tổng thống này bà đang chạy ngang ngửa với cả ông Donald Trump. Thế nhưng mà đến lúc mà bỏ phiếu thực sự thì ông Donald Trump đã vượt qua và thi rất nhiều. Thì đấy, chúng ta thấy là cái câu chuyện là nó cũng còn cái câu chuyện là nhà nước Mỹ vẫn đang là gọi là tìm cách để hoa dị và cố gắng và đẩy cái số tiền của mình lên cho cái cuộc mà bầu cử với cả ông Biden sau năm 3 giờ đã phải nghỉ nghỉ ghế cho bà Harris. Thế thì đó là những câu chuyện mà phải nói là rất là rắc rối. Thế thì nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng là nếu ông Donald Trump làm sẽ ra sao. Ông Donald Trump phải nói trước hết ông là một nhà doanh nhân. Doanh nhân có cái tư duy của doanh nhân, nó cũng có cái hay của doanh nhân. mặc dù là tôi thì tôi sẽ thấy là nhiều cái ông Donald Trump ông làm không, nó không đúng với việc cả cái truyền thống. Nhưng mà có lẽ bây giờ đến lúc mà chúng ta phải thay đổi truyền thống. Truyền thống mà rất là quan trọng nhưng vẫn chưa làm được nhiều, mà còn rất nhiều vấn đề, trong đó cái cuộc mà chạy đi với Trung Quốc, ai sẽ là bên chạy mạnh hơn và ai sẽ là bên thắng tỉ hơn. Đó là câu chuyện mà trong cuộc bảo cuộc tranh luận này thì đó, cái cuộc mà điều tranh này nó phải kéo dài nhiều năm chứ không phải là ngắn hạn được. Cho nên là đây phải câu chuyện mà các tổng thống Mỹ phải tính chuyện phải hơn. Thế nhưng mà ông Donald Trump thì ông có cách tính của mình, và cái tính của mình thì nó cũng có một cái mà chúng ta đã thấy là một cái chiến lược của ông Donald Trump trước Trung Quốc và nước Mỹ, thì ông Donald Trump đã tung ra nhiều cái khoản đánh gói đánh thuế khác nhau, ông còn đe dọa rất là nhiều chuyện. Nhưng mà ông Donald Trump làm tay mà là nếu mà là nhà chính trị thì chúng ta đã biết rồi, mặc dù ông còn che giấu rất nhiều cái mưu của ông là cái gì. Tôi cho rằng là muốn đánh của ông Donald Trump phải mất thời gian khá nhiều. Hiện nay thì mấy chuyện làm cho nên cũng chưa thể đánh giá rất nhiều, chắc là đã có một cái qua nhiệm kỳ tổng thống rồi, nhưng nhiệm kỳ ấy cũng chưa nhiều kinh nghiệm, nên là có nhiều kinh nghiệm hơn, thì có lẽ là ông cũng sẽ là có những bước đi mà mạnh dạn hơn. Là chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều những cái chuyên gia của Mỹ và của nhiều chuyên gia thế giới đánh giá cho rằng là cái mà cái kế hoạch của ông Donald Trump dành cho Việt Nam làm cái điều này không tốt lắm, đó cũng là một vấn đề mà chúng ta sẽ phải theo dõi được.
Tôi đang nói chuyện với tiến sĩ, tôi đang ngồi nghe tiến sĩ giải thích câu hỏi của tôi. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, được truyền âm, truyền thanh, truyền hình trên Facebook qua Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi nhận được cái text của ông giám đốc Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, ông Hoàng Vinh, gửi vào cho tôi, muốn thưa với tiến sĩ là chúng tôi rất là vui được nghe tiến sĩ Hoàng Việt khỏe. Chúng tôi Diễn đàn luôn luôn cầu chúc ông được nhiều sức khỏe, bình an và tiếp tục đến với mọi người lắng nghe chương trình này trong và ngoài nước. Đó là những người họ rất là thân mến với ông, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Ông vừa mới nói, tôi nhận được 4 năm trước ông nói là ông Donald Trump là người làm việc không đúng với truyền thống. Đúng đấy, ông không làm việc với truyền thống, đúng với truyền thống đâu. Tôi thì tôi nói chuyện với những bạn tôi ở đây, những người có tâm tình về nước Hoa Kỳ, những người có tâm tình về chính trị, tôi cứ nói với họ là Donald Trump chỉ là một người điên trong thành phố Mỹ này thôi. Donald Trump chỉ là một người điên trên chính trường quốc tế thôi. Nhưng mà có ai biết người điên làm cái gì không? Không, không ai biết người điên làm gì đâu. Chưa nên làm tổng thống hay mới nên làm tổng thống là chúng tôi sẽ lấy lại Greenland. Chúng tôi sẽ lấy Greenland để bảo vệ an ninh cho nước Hoa Kỳ này. Khi lên làm tổng thống là chúng tôi sẽ lấy lại kênh đào Panama và chúng tôi đào cái kênh đào đó mà. Tại sao chúng tôi lại phải trả mỗi một chiếc tàu như vậy cả 2 triệu đồng một năm? Và cách đây 2-3 ngày này, tất cả tàu Mỹ đi qua kênh đào Panama bây giờ free, không tốn tiền. Đặc biệt không? Đặc biệt. Người nói lúc canh giữ và làm lúc là tổng thống, các anh đến đây chúng tôi sẽ đuổi các anh đi về. Các anh ấy đang sợ lắm, Hoa Kỳ nó có một cái trại tù tại Guantanamo gì đó, ở bên Cuba, một cái đảo đó. Cái chỗ là địa ngục trần gian của những địa ngục. Sợ lắm, họ đang sợ lắm. Đang râm làm đây. Anh Mexico và anh Canada là hai anh gần Hoa Kỳ nhất, lợi dụng Hoa Kỳ, lợi dụng tiền thuế của chúng tôi nhiều nhất. Tôi đánh thuế các anh đấy, tôi gần các anh không? Các anh cần thị trường của chúng tôi chứ. Người dân Mỹ này chúng tôi mua hàng của cả thế giới mà. Cả thế giới này dùng tiền đô la của chúng tôi mà. Có ai dùng tiền nhân tệ của tàu không? Không có, không có. Ông là giảng sư về luật, ông biết cái điều đó. Những cái điều đó nó làm như vậy, đứng điên đấy. nhưng mà điên đang thành hình đấy, đang thành sự thật đấy. Tôi nói với ông không có kẻ thù đâu, nhưng mà không thể nào không quên kẻ thù của mình được. 4 năm về trước, Donald Trump đã bị ông Biden, tổng thống của Đảng Dân Chủ, siết cổ 4 năm trời liền. Tôi nghĩ đến suy nghĩ là anh chàng Donald Trump điên này nó sẽ quên cái chuyện đó không? Có đâu, không có đâu. Nhưng mà nói về kinh tế thế giới đi, chuyện cá nhân chuyện cá nhân. Từ hôm Donald Trump lên đến bây giờ, tôi hỏi ông về Biển Đông cách đây mấy chục phút, ông có nghĩ là cái tình hình ở Việt Nam, Biển Đông, nó sẽ êm dịu hơn cho đến 4 năm sau hay không, giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, thưa tiến sĩ Hoàng Việt, là một nhà nghiên cứu về Biển Đông?
Dạ vâng, chào anh. Cái này thì cũng khó nói. Cho đến nay thì vấn đề Biển Đông vẫn là một cái vấn đề mà nổi bật. Hiện nay thì vẫn là vấn đề mà giữa Trung Quốc và Philippines thì họ có nhiều... chúng ta biết là cái tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines đã kéo dài trong suốt khoảng 3 năm. Tức là thực ra mà nói, tranh chấp của Trung Quốc và Philippines thì rất lâu rồi. Đang nói là trong giai đoạn hiện nay thì nó kéo dài 3 năm. Ít nhất là 3 năm. 3 năm đấy nó đã liên tục, nó dẫn nhiều đến cái sự kiện khác nhau. Và trong lòng, trong cái xã hội của Trung Quốc nó cũng bộc lộ, cũng như là trong cái nhóm của Philippines, nó đã cũng bộc lộ một số mà trong đó gọi là điều thỏa thuận các quý ông đấy. Nó cho biết là vấn đề đó. Thế thì vấn đề mà chúng ta phải biết là tranh chấp giữa Biển Đông, giữa Trung Quốc và Philippines nó nổi bật nhất, chứ còn không phải là chỉ có duy nhất. Bởi vì là Biển Đông là một cái vùng biển mà có nhiều quốc gia cùng tranh chấp nhất, cho nên là nó cũng có rất nhiều cái quốc gia cùng tham gia. Thế nhưng mà gần đây thì người ta tập trung nhiều hơn vào Philippines. Philippines là một quốc gia mà cái tiềm lực quân sự thì yếu. Philippines thì đặc biệt là có nhiều cái điểm hay lắm, nhưng mà cũng có nhiều điểm dở. Một cái vấn đề là Philippines đã không trang bị được cho cái đội quân đội trên biển của mình. Và chúng ta còn nhớ là đội quân trên biển của Philippines đã phải đặt được năm trong tháng vừa qua này, rồi năm vừa qua này, là rất là vất vả. Tức là phải chịu đựng với cả Trung Quốc. Trung Quốc tấn công liên tục. Tuy nhiên Trung Quốc tấn công không dùng đạn, mà dùng là những cái dao găm, rồi yếm vân vân. Những cái hình đó là Trung Quốc đã áp dụng rất nhiều. Thế thì khi Trung Quốc trào tới để mà tấn công Philippines thì Philippines đã phải là chịu đựng rất là nhiều. Và chúng ta còn nhớ là trong đó có những cái viên thủy thủ của Philippines phải đuổi trên tàu, nhưng mà cái tàu hiện đại nhất ấy, nhưng mà cái tàu đó phải đuổi theo cũng phải mệt mỏi. Và khi mà vừa vào trong đất liền là phải cái người phi công lái trên đó là phải nằm bật ra, phải có những cái băng ca để mà đi cứu thương. Vì thế chúng ta thấy là cái sức mạnh của hải quân Philippines so với sức mạnh của Trung Quốc nó cách biệt nó rất lớn. Và đây là một cái vấn đề đang khó khăn đối với Philippines. Philippines quyết rằng là các cái tìm cách để mà làm sao để mà có thể giết được. Và chúng ta thấy đấy, cái con tàu mà trên cái vùng biển của Philippines đang đóng đó, thì cái con tàu đó đã Philippines đã cho rằng là nó sắp sụp đổ, bởi vì cái con tàu này trước đây Philippines đổi chủ nó từ năm 1999. Thế nhưng mà sau này thì mất rất nhiều, tức là chúng ta thấy là trong cái chuyến thăm, là những cái chuyến thăm của con tàu trong những cái chuyến này đã tìm cách để mà mang những cái đồ vật tới để mà gia cố lại cái con tàu đóng ở trên biển. Và như vậy là đến bây giờ thì phía Philippines đã khẳng định tuyên bố rằng là ít nhất là trong vòng 10 năm nữa là con tàu sẽ tồn tại được. Con tàu tồn tại được trong 10 năm nữa bởi vì là những cái mà sóng biển, những cái mà có thể mà tự tiến đánh thì khi người Philippines đã tìm cách nâng cấp nó lên. Và như vậy thì cái con tàu phải chịu đựng ít nhất là 10 năm nữa. Thế thì lúc đầu là phía Philippines muốn là xây dựng những cái đảo trên cái con tàu này. Thế nhưng mà cuối cùng phía Trung Quốc đã phản đối rất cao. Cho nên phía Philippines đã tạm thời tuyên bố rằng là chỉ có 10 năm con tàu này thôi. Thì chúng ta đã thấy cái vấn đề rồi sau đó quay trở lại đến Việt Nam, đến Mã Lai, đến Indonesia thì cũng có những vấn đề. Nhưng mà những cái vấn đề đó thì cũng chỉ được nói qua ít thôi, không rất nhiều, nhưng mà nó cũng đầy nguy hiểm và đầy cái gọi là những cái đường chứa ở đó. Và chính vì vậy cho nên là trong cái buổi mà có lẽ là cho đến bây giờ thì đặc biệt là Trung Quốc đang đổ dồn vào cái việc mà Philippines với cả Trung Quốc, và Philippines thì không những mà có nhiều cái vấn đề để Trung Quốc nhắm vào Philippines, thế thì đấy cũng là một cái vấn đề mà quan trọng. Tôi nghĩ rằng là cái tranh chấp giữa người Trung Quốc với cả Philippines sẽ là khốc liệt, mặc dù các nước khác cũng khốc liệt như thường, nhưng mà hiện nay thì đang nổi bật những vấn đề đó. Là thưa anh,
đó là hướng bên Á Châu, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Sau ngày 11, ngày 5 tháng 11, ông Donald Trump chiến thắng ở bầu cử. Sau ngày 20 tháng 1, ông Donald Trump lên ngôi. Có lẽ sau ngày 20 tháng 1, ông nhìn, ông đọc tin tức mỗi ngày. Tôi cũng nhìn, tôi đọc tin tức mỗi ngày làm việc với những người khách mời của tôi, của chương trình Tiếng Nói Đồng Minh này, như ngày hôm nay trực tiếp, không có diễn tập trước. Sân khấu chính trị trên thế giới hoàn toàn im lặng cả. Chỉ có một anh diễn viên duy nhất điên trên thành phố, đó là anh Tổng thống Donald Trump nói. Thế chỉ có một mình anh ta nói thôi. Không ai nói, không ai nghe nữa, mà không ai dám nói nữa. Đó là phiên Á Châu, ông nói về Trung Quốc với Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi thưa ông ấy, đi sang phía bên này, đi phía nửa vòng trái đất bên này, đi phía Trung Đông đi. Người chính trị gia đầu tiên, người lãnh đạo quốc gia đầu tiên mà ông Donald Trump mời đến gặp, đó là ông thủ tướng của Netanyahu của Do Thái, tuyên bố rõ ràng là chúng tôi sẽ lấy cái giải đất Gaza xây dựng lại, tuyên bố rõ ràng như vậy. Chứ anh nào dám tuyên bố rõ ràng nữa là các anh ám sát tôi. Donald Trump nói không phải nguyên văn, nhưng ý là các anh ám sát tôi, nói bây giờ rằng các anh ám sát tôi, chúng tôi sẽ level, chúng tôi sẽ đa tàn phá quê hương của các anh. Anh Tổng thống Iran phải nên nói là không, chưa bao giờ chúng tôi nói chúng tôi ám sát anh cả. Nhìn con cờ, con bài của Donald Trump với Trung Đông như vậy, tôi đã nghĩ là ông ta đặt vấn đề Ukraine với Tổng thống Putin của Nga có thể trên bàn cờ trước khi mua con cờ khác đấy. Nhưng mà con cờ Ukraine bây giờ nó vẫn nằm sau con cờ của Trung Đông, là một nhà nghiên cứu lịch sử cả trên thế giới nữa. Ông nhìn thấy thế nào về cái chuyển động của ông Donald Trump với Trung Đông như vậy thưa, và chiến tranh Do Thái cũng như Hamas như vậy thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Vâng thưa anh, theo tôi thì ông Donald Trump ông sẽ làm một số cái sự thay đổi. Chúng ta cũng biết là ông Donald Trump là có, mặc dù ông bị chê rất nhiều, nhưng mà ông cũng có những cái đường làm việc mà mạnh mẽ quyết đoán. Tôi còn nhớ được trước ông đã cho công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đó là một cái điều mà phải nói là người Israel cũng cảm thấy rất là mừng. Trong bao nhiêu năm không có người nào, đặc biệt là tổng thống, công nhận người này mà ông Donald Trump lại làm được. Thế thì nói chung cho cùng thì chúng ta vẫn biết rằng là những người như Donald Trump nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Những cái quyết định, những cái hành vi quyết đoán của ông nói, mà chúng ta thấy là ông lên ngôi thì gần như là ông không phải mức sự đẹp, nhưng mà cũng là cái mà coi thường đến luật pháp quốc tế. Và ông muốn làm cái gì thì ông sẽ tính theo cách của mình, chứ không phải là dựa theo cái một chút. Thế thì có lẽ đấy cũng là một cái cách đặc biệt của Donald Trump, một cái ông già năm nay 80 tuổi rồi vẫn còn làm tổng thống của Hoa Kỳ, đó là một điều đặc biệt đấy. Nếu mà ông ấy có đủ sức khỏe trong suốt cái nhiệm kỳ này thì đó là một điều mà đặc biệt đấy. Thế thì nhưng mà chúng ta thấy là mặc dù như vậy, nhưng mà ngay trong những cái tuyên bố của ông Donald Trump đã gặp rất nhiều những sự phản đối khác nhau. Có những cái sự phản đối này, những phản đối kia, nó cũng mới, chưa có, ông ấy chưa làm lâu, chưa làm được nhiều vấn đề. Rõ ràng là một loạt những vấn đề đang xảy ra, chúng ta thấy từ tiền bạc, mà cái sự bước đi vân vân, nó đã cho thấy cái biến động rất lớn. Thế thì tôi cho rằng là ông Donald Trump sẽ có những cái biến động động, và những biến động này nó cũng sẽ tác động rất lớn đến cái môi trường quốc tế, đặc biệt là cái vị thế của đất nước. Thế còn nó như thế nào được thì chúng ta phải chờ đợi xem sao. Thưa anh.
Năm 1963, lúc đó tiến sĩ cũng chưa có mặt trên hành tinh trái đất này. Lúc đó tôi cũng còn bé lắm, còn trẻ lắm. Không biết ai đã giết Tổng thống Kennedy năm 1963 cho đến ngày hôm nay. Ai giết có, người ta biết không biết đấy. Biết chứ mà không biết đâu. Nhưng người ta vẫn không dám bộc lộ ra ai người đứng đằng sau giết Kennedy. Tháng 7 thì phải, nếu tôi nhớ không lầm. Người ta cũng muốn giết Donald Trump đấy. Cho nên bây giờ ai giết Donald Trump, có ai biết không? Có ai nói không? Chưa. Có người muốn giết lắm đấy. Ông vừa mới nói nước Mỹ thế này, ông Tổng thống thế này, thế kia. Tiến sĩ ở trong Việt Nam, tiến sĩ biết cái câu mà tự do trên đầu súng mà. Có súng là có tự do mà, có súng là có quyền mà. Tiến sĩ biết cái câu miệng nhà sang có gác mà, miệng nhà sang có gan có thép mà. Tôi có tiền tôi bảo tiến sĩ được, tiến sĩ có tiền bảo tôi được. Tiền nói, kỹ thuật nói, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Nhưng có cái điều đặc biệt, ông thử nhìn lại cách đây chưa đến nửa tháng đi, sân khấu chính trị trên thế giới này hoàn toàn im lặng hết, chỉ có một mình diễn viên Donald Trump lên trên sân khấu chính trị đó thôi. Nó sẽ tới đâu, còn nhiều lắm, mới có mười mấy hai chục ngày, chưa đến một tháng ông ta cầm quyền mà, còn nhiều điều ông ta hứa lắm. Mà thứ hai tôi nói với tiến sĩ này này, cái ekip, cái bộ sậu làm việc cho ông Donald Trump ấy, đều là những người cứng cựa, đều là những người trẻ cả, bằng cỡ tuổi tiến sĩ Hoàng Việt cả, những người như tôi đi ra ngoài chỗ khác chơi rồi, Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Như tôi muốn nói với ông ấy này này, trước khi tôi để ông nói, cuộc sống của ông ấy hay của tôi ấy, có những nỗi buồn, có những góc khuất riêng, thưa ông. Cái nỗi buồn và cái góc khuất của tôi ấy là tôi vẫn thương Việt Nam lắm ông ơi. Tôi yêu Việt Nam như cây yêu lá vậy. Nhưng tôi chẳng có cái gì để nói tốt cho những người cầm quyền ở Việt Nam cả. Tôi muốn nói tốt cho họ lắm chứ. Tại sao những người đảng, người ta bên này, người ta đảng đánh nhau, giết nhau như chó như mèo, và những người ta vẫn im lặng để cho người ta làm việc cho đất nước được mà. Ông có sướng không? Ông sướng với vui, niềm vui của ông và của vợ Thanh Phong của ông. Ông sướng, ông vui với cái niềm vui của tôi với chương trình Từ Cánh Đồng Mây với ông. Chúng ta yêu công việc mình làm, thưa tiến sĩ. Chúng ta mang lại nhiều năng lượng, nhiều cảm mến cho mọi người lắm, thưa tiến sĩ. Khi tiến sĩ tin vào ông, khi tôi tin vào tôi, cả thế giới này người ta lắng nghe đấy, không phải đùa đâu, không đùa đâu. Niềm tin của tiến sĩ, niềm tin của tôi, nó phản ảnh ông là ai, tôi là ai. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Lần đầu tiên ông trở lại với chương trình này sau một năm đến đài này. Tôi dành cho ông một đôi phút cảm ơn tất cả những người ông đã gặp ở đây. Chúc lành mùa xuân cho tất cả những người đang lắng nghe chương trình này. Và tôi cầu chúc ông mạnh khỏe nữa. Tôi sẽ cầu chúc sau. Ông nói đây trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình hôm nay, thưa tiến sĩ Hoàng Việt.
Dạ vâng, chào ông anh. Thế thì thôi để nói cái chuyện mà trong cái một buổi tranh tranh luận về chính trị thì rất là phức tạp, mà chúng ta thời gian là không có nhiều, đúng không anh? cho nên là mình sẽ nói ngắn hơn. Tôi thì tôi vẫn tin rằng là dưới cái chỉ đạo của ông Donald Trump này sẽ có nhiều cái bất ngờ gì đó. Những bất ngờ này nó có thể làm thay đổi, nó có ảnh hưởng đến chính trị nước Mỹ, chắc chắn có ảnh hưởng rồi. nhưng mà ảnh hưởng như thế nào là câu chuyện khác. Tôi nói chung là trong cái vấn đề chính trị thì chắc phải chờ ý kiến những người như là anh đang làm việc bên Mỹ mà anh lại trực tiếp sống ở đó, anh có thể thấy được nhiều hơn. Nhưng mà rõ ràng là ông Donald Trump đang nổi bật, có lẽ là ít nhất là trong 2 năm nhiệm kỳ đầu là ông đang nắm cái thế thịnh phòng, cũng phải nắm được rất nhiều quyền. Sau khi mà đến cái cuộc mà bầu cử thì ông có thể lại bị bỏ tay lại, xem xét tại sao. Thưa anh, dạ vâng.
Ông có lời gì chúc xuân đến những quý khán giả đang theo dõi chương trình không? Ông nói đi.
Dạ vâng. Xin chúc tất cả các quý độc giả hoặc là những cái quý khán giả và những người thân thiết với cả chương trình này gặp nhiều may mắn và gặp nhiều hạnh phúc. Có lẽ là trong cuộc sống này tôi nghĩ rằng là cái may mắn này, cái hạnh phúc này là nó rất lớn với mỗi con người. Như tôi trước đây thì tôi nghĩ khác, tôi nghĩ nhiều cái chuyện cá nhân, nhưng mà sau này sau đợt bị bệnh thì lại nghĩ lại và nghĩ rằng là mình phải làm cái điều gì mà cho những người họ đang sống họ được hưởng, họ được biết được cái rằng những cái niềm vui và hạnh phúc, thì đó là một điều rất là tốt đẹp. Thưa anh,
thưa tiến sĩ Hoàng Việt, ông biết tính tôi, ông biết cách tôi làm việc với chương trình Tư Cách Đồng Mây này. Đầu năm hay cả năm trước, lúc nào tôi cũng có nụ cười vậy. Là vì nụ cười của tôi làm cho người khác cười được, vui được. Và nụ cười làm cho tôi cảm giác lớn nhất, đó là trong cuộc đời tôi được yêu thương, thưa tiến sĩ. Vì câu chuyện của ông, tôi nhắc lại câu chuyện của tôi, câu chuyện của ông mới bị bệnh này. Năm ngoái, tức là cách đây 2 tháng này thôi, năm ngoái, tức là năm 2024 ấy. Tôi đi làm thông dịch viên cho một ca mổ tim, mổ banh tim ra, gọi là mổ tim hở. Một người bệnh nhân trở về và một vài ngày sau tim anh ta ngừng đập 4 phút 22 giây. Sau đó hôn mê 9 ngày. 9 ngày sau anh ta tỉnh lại và cười và nói với tôi và bác sĩ, trong phòng hôm đó có tôi. Tôi không sợ chết. Tôi thanh thản và dễ chịu. Anh ta nói lại cái kinh nghiệm, cái bản nghiệm của anh ta khi anh ta hôn mê 9 ngày. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ đều tốt cả, không đau đớn. Tôi chỉ cảm thấy mọi người yêu thương cả. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có đầu thai. Nó khiến tôi cảm thấy hài lòng về những gì chúng ta đang có ngày hôm nay bây giờ. Và trong cuộc sống này, hãy cười nhiều hơn, hãy yêu nhau nhiều hơn có thể. Đừng ghét ai, bất cứ ai, không đáng đâu. Hãy tận hưởng những điều đơn giản. Nuôi một con chó, nuôi hai con chó, yêu chúng đi, tận hưởng chúng đi. Chúng sẽ đợi, những con chó sẽ đợi bạn đấy. Hãy trung thực, cái câu này tôi thích nhất này. Hãy trung thực nhất có thể, đặc biệt với chính mình. Vì bạn có thể lừa dối được nhiều người, nhưng bạn không thể lừa dối được chính mình. Hãy sống lại chính mình. Và trong phần đóng chương trình ngày hôm nay, tôi cũng mong là những người lãnh đạo Cộng sản hãy sống lại với chính mình. Có thể lừa dối được nhiều người lắm, nhưng không thể lừa dối được Đảng đâu. Đảng có thể lừa dối chính mình, nhưng không thể lừa dối những người khác. Điều thật tuyệt vời của người bệnh nhân đó nói với tôi khi tôi nhắc lại ngày hôm nay về căn bệnh của ông. Ông cũng như tôi, hãy cười nhiều hơn, hãy yêu nhiều hơn nếu có thể. Bây giờ tôi cầu chúc ông mọi an lành và sức khỏe nhiều lắm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, cho tôi thăm người vợ thân mến của ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại sứ quán Dallas 11600 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vinh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Vẫn trong mùa xuân thân mến của đất nước, của đất trời, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Xin chào tạm biệt giáo sư tiến sĩ Hoàng Việt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Hoàng Việt. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.